Kinh điển nói rất hay, Phật độ người có duyên. Thế nào là người có duyên? Là người thực tâm tin tưởng, người thực sự hiểu rõ được, gọi là người có duyên. Rất khó khăn để có thể tin. Nhất là pháp môn này là pháp khó tin. Muốn hiểu, người phải khiêm tốn. Làm sao quý vị có thể hiểu? Đại sư Ấn Quang nói rất hay. Thành kính một phần được một phần lợi ích. Có nghĩa là với lời dạy của cổ thánh tiên hiền, ta phải tiếp nhận với thái độ như thế nào? Chân thành cung kính. Ngày nay tìm đâu được một người chân thành cung kính? Tìm không thấy. Mọi người đều tự cho mình là thông minh, không biết tôn trọng người khác, không biết khiêm tốn, không biết cung kính. Từ nội tâm cho đến hình thức, không một chút cung kính, không một chút chân thành. Bởi thế, khởi tâm động niệm đều bất thiện. Thế nào là bất thiện? Là trái với luân lý đạo đức. Lấy những thứ từ xưa đến nay được coi trọng ở Trung Quốc như ngũ thường. Thường là vĩnh hằng bất biến. Năm chữ đạo đức cơ bản là nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Đây cũng chính là năm giới. Nhân là không sát sinh, nghĩa không trộm cắp, lễ không tà dâm, trí không uống rượu, tín không nói dối. Đấy chính là năm giới. Lúc bấy giờ, Phật giáo chưa truyền vào Trung Quốc, tổ tiên chúng ta đã đặt ra năm chữ đó, hoàn toàn giống với năm giới căn bản của Phật. Làm người trong thế giới này, chúng ta phải phản tỉnh. Năm chữ này chúng ta có không? Nhân là ái. Nhân là yêu người. Ta có ý niệm thương yêu mọi người không? Thích thì yêu, không thích là ghét. Có ý kiến với họ, oán hận họ, không những không yêu thương mà còn oán hận. Chữ này không có. Nghĩa là theo lý, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành vi, hợp tình, hợp lý, hợp pháp. Chúng ta đã làm được chăng? Bởi thế, bất nhân, bất nghĩa, vô lễ, vô trí, vô tính. Tất cả những chữ này đều không có. Trong tả truyện viết, người bỏ thường thì thành ma. Thường ở đây là ngũ thường. Nếu không có năm chữ này, thế gian này sẽ bị yêu ma quỷ quái ngự trị. Thế nào là yêu ma quỷ quái? Thực hiện giết cướp dâm dối. Thì gọi là yêu ma quỷ quái. Đây là lời Khổng Tử, Mạnh Tử phát biểu lúc đó. Làm người cần tuân thủ mấy nguyên tắc này.
Học
Phật cần tuân thủ tịnh nghiệp, tam phước, lục hòa, ngũ giới, thập thiện. Đây là nền tảng. Nếu không có nền tảng này, sẽ không có Phật Pháp. Chúng ta phải cố thực hiện, Phật Pháp mới còn ở thế gian. Không ai cố gắng làm, kinh điển còn ở thế gian không được coi là Phật Pháp. Chánh Pháp dài lâu là còn người tu hành, còn người trì giới, người niệm Phật, có người nghiên cứu kinh giáo, đấy mới gọi là chánh pháp dài lâu. Những bậc đại đức thế gian hay xuất thế gian đều cho rằng người hoằng pháp không phải pháp hoằng người. Bởi thế, cổ nhân thường nói, bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất. Hậu là gì? Là có truyền nhân. Có người thừa kế sự nghiệp này, để sự nghiệp này được truyền từ đời này sang đời khác. Thế mới là có hậu. Ngày nay, đạo Khổng Tử, đạo Khổng Mạnh, có ai kế thừa không? Đạo Lão Trang có người kế thừa không? Phật Pháp có người kế thừa không? Chúng ta đã có câu trả lời. Thế gian này là có phước hay có họa, ta đã rõ. Lời giáo huấn Thánh Hiền mang đến cho chúng ta các tường hạnh phúc. Nếu không có những lời giáo huấn của Thánh Hiền, thì xã hội sẽ loạn, động loạn, đem đến cho chúng ta là tai nạn, họa hại. Chúng ta không thể không nắm vững đạo lý này. Học Phật không phải mê tín. Cần làm rõ ràng, minh bạch chân tướng sự thật này. Những gì bất thiện, ta phải buông bỏ, tránh xa. Những gì tương ứng với tâm tánh, những thứ thiện, ta phải kéo nó về. Tất cả những thiện pháp của thế gian, xuất thế gian, kỳ thực, nền tảng của nó nằm trong hai chữ. Một là hiếu, hai là kính. Hai câu đầu của tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Chúng ta đã có chăng? Đã tận tâm hiếu dưỡng cha mẹ chăng? Quý vị đã hiểu chữ hiếu chăng? Đã biết tôn sư trọng đạo chăng? Đấy là gì? Là Pháp Thân Huệ Mạng. Chúng ta có được thân mạng từ cha mẹ. Chúng ta có được huệ mạng từ sư trưởng. Ân đức hai đấng này rất lớn. Bởi thế, học Phật tịnh nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo tối cao. Hai câu đầu là hiếu thân tôn sư. Thật sự hiếu thân thì không dám có ý niệm ác. Tại sao? Vì có ý niệm ác là có lỗi với cha mẹ. Có ý niệm ác là có lỗi với sư trưởng. Ác niệm còn không có thì làm sao có việc làm ác? Lời giáo huấn hàng ngàn năm của Tổ Tông, chúng ta dám hoài nghi không? Đa phần có người ngày nay là hoài nghi. Chính điều này tạo nên khó khăn cho việc khôi phục lời dạy của Thánh Hiền. Chỉ rất ít một số người có đại thiện căn, đại phước đức. Chúng ta thường nói là người tái sanh. Họ có thể tiếp nhận, có thể đồng ý, nhưng ít lắm. Nếu muốn nhân rộng lời Thánh Hiền, xã hội phải trở lại an định, hòa bình. Chúng ta thử tính xem, ít nhất cần đến 3 đời đến 4 đời mới khôi phục lại bình thường. Chúng ta khó thấy được. Giỏi nhất chúng ta một đời, thêm một đời nữa, e là chúng ta không thể thấy. Tóm lại, phải sau 4-5 đời nỗ lực. Chúng sanh mới khổ tận cam lai. Những gì bất thiện mang lại là khổ báo, là tai nạn, chịu hết khổ nạn, không còn chịu nổi. Nghe lời giáo huấn của Thánh Hiền có thể nhận được một chút đạo lý. Từ từ, chúng ta đã đánh mất cơ hội 200-300 năm, để khôi phục lại cũng mất 200-300 năm. Không thể chỉ một ngày, hai ngày là có hiệu quả ngay. Đó là lối nghĩ sai lầm. Thực sự phát đại tâm, thực sự bắt tay làm, giống như những gì Phật Pháp đã nói, Bồ Tát tái sanh. Họ không phải người phàm. Tư tưởng người phàm không giống Phật, Bồ Tát.